Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào và xin chúc mừng Giáng sinh đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Merry Christmas!
Merry Christmas to all of you. Vâng, thưa quý thính giả, xin được chúc mừng Giáng sinh cũng như xin được chúc tất cả quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần cùng với gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc và gia đình của Nam Phương một mùa lễ Giáng sinh an bình và hạnh phúc, thật là đầm ấm bên người thân. Và trở lại với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Kính chúc chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, tất cả quý thính giả thân thương của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston một mùa lễ Giáng sinh thật là an bình, hạnh phúc, quan trọng hết là sức khỏe và đi vào năm 2023 mọi sự như ý. Dạ vâng.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với lại một chương trình như thường lệ thì không biết thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán có thay đổi đôi chút nhưng mà nó có một cái triển vọng trở lại từ từ sau khi đã bị một cái chỉnh đốn đôi chút trong một hai tuần qua. Một cái điều nó khá mâu thuẫn trong cái thời buổi này là mỗi khi mà thấy kinh tế Hoa Kỳ đó, những cái dấu hiệu cho thấy là công ăn việc làm tốt, người ta tiêu thề tiền xài, kinh tế Hoa Kỳ vẫn chạy thì tóc hoặc hết lại đi xuống. Là phần nhiều như vậy đó, là phần nhiều là đi lên chứ không phải đi xuống. Nhưng mà họ lo ngại một điều duy nhất thôi là cái sự phản ứng của quỹ tiền tệ liên bang Fed. Khi họ thấy như vậy thì nói là Fed có thể sẽ gia tăng tiền lãi hay là không giảm bớt cái mức độ gia tăng tiền lãi. Cho nên mỗi lần có tin tốt thì lại stock market đi xuống, nó hơi gọi là ngược chiều như vậy. S&P 500 kết thúc là 3.844 điểm. Trong khi đó Dow Jones 30 đã qua khỏi cái mức 33.200, đó là điều tốt, hy vọng vẫn giữ như vậy, tiếp tục đi lên. Và Nasdaq là 10.500 điểm, trong khi đó Russell 2000 là index những công ty công nhỏ, nhưng mà không nhiều, không có lớn, là 1.761 điểm. Giá dầu thô đã bắt đầu gia tăng trở lại, lúc trước xuống dưới 70 80 rất là rõ ràng, bây giờ lên ở ngưỡng cửa 80 là 79 đô la 35 xu. Giá vàng 1.806 một lượng vàng. Và một lượng vàng của Hoa Kỳ có nghĩa là một ounce của Hoa Kỳ nó nhỏ hơn một lượng vàng của Việt Nam rất là nhiều. Và công cổ phiếu 10 năm là 3.75. Quốc hội đã thỏa thuận một cái gọi là cái ngân sách mới là 1.7 ngàn tỷ đô la, trong đó có những phần khá quan trọng, một phần lớn là để cấm vận Hoa Kỳ không được cho phép dùng TikTok, đó là một cái điều quan trọng, và gia tăng thêm mấy chục tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine. Đó là những diễn biến khá quan trọng. Và trong đó cái gọi là ngân sách quỹ quốc phòng cũng rất là lớn trong cái thời buổi này. Vâng, đó là những cái diễn biến ảnh hưởng đến tài chính trong tuần này, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta đang ở cái thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là bước sang một năm mới 2023. Thì liệu rằng cái kinh tế toàn cầu có triển vọng đi vào cái suy thoái cho năm tới hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Hiện tại thì những dấu hiệu gọi là hiểm nguy để đưa kinh tế của toàn cầu đi vào suy thoái nó rất là hiện hữu và nó trên 60%. Nhưng dĩ nhiên là mình nói từ kinh tế toàn cầu là quốc gia, những quốc gia lớn. Tại sao mình lại lo ngại tới kinh tế toàn cầu là tại những quốc gia như Hoa Kỳ, như là Trung Quốc, hay là khối Âu Châu, hay là Nhật Bản, những cái cường quốc trên quốc tế mà nếu mà kinh tế đi toàn cầu thì những quốc gia này họ thương mại với lại những quốc gia khác rất là nhiều, thì khi những cái khối này mà đi vào suy thoái thì họ sẽ kéo nhau quốc gia khác cũng đi vào hướng đó. Hiện tại thì bên Âu Châu, nhiều quốc gia lãnh đạo của Âu Châu trong đó Đức, Anh đã đi vào suy thoái, và Pháp thì ở ngưỡng cửa chưa vào suy thoái, trong khi và những quốc gia như là Ý, Tây Ban Nha cũng vậy. Dĩ nhiên là cái yếu tố đó là nạn lạm phát giống như bên Hoa Kỳ, nhưng mà quan trọng hơn hết là chiến tranh của Ukraine và Nga đã ảnh hưởng đến năng lượng, gọi là chi phí trong mùa đông này và đi vào mùa xuân nữa. Khối này họ cần nhiên liệu không chỉ vào mùa đông, mà đây là một cái khối quốc gia mà họ đi vào kỹ nghệ xanh mạnh hơn Hoa Kỳ, cho nên họ cần dầu khí rất là nhiều để mà cho kỹ nghệ của họ. Thành ra đó là những yếu tố rất là quan trọng. Trung Quốc thì kinh tế đang trì trệ, quý 3 có nghĩa là cái đệ tam cá nguyệt của Trung Quốc đã đi vào GDP, đi vào hướng âm rồi, chưa bao giờ Trung Quốc đi như vậy. Thành ra bên Trung Quốc bây giờ cái sự lây nhiễm về Covid nó nặng vô cùng, và người ta đã đưa ra những lò để mà đốt thân thể người, như số người chết nhiều lắm, tại những người lớn tuổi bên đó rất nhiều và những người đó không được chuẩn ngừa. Rồi tin tức ở bên Trung Quốc nói rằng cái hãng mà chế tạo xe lớn nhất của Tesla nằm ở Thượng Hải bây giờ đã bắt đầu một tay tháng giêng này đó là đóng cửa tạm thời, là tại vì số người bị lây nhiễm Covid rất nhiều. Thành ra cái đường lối Tập Cận Bình hoàn toàn thất bại trên mọi phương diện, về ngoại giao hay là kinh tế, hoàn toàn thất bại ngay cả đối đầu với lại Covid. Còn Nhật Bản thì cũng rất là trì trệ. Đó là những cái kinh tế mà nó ảnh hưởng đến toàn cầu. Hoa Kỳ thì quý vị biết rồi, hiện tại đó là đang ở ngưỡng cửa, tùy theo Fed quản gọi là phản ứng như thế nào. Nếu Fed tạm thời giảm đi hay là tiếp tục bớt cường độ như đã làm trong tháng này đó, mà tiếp tục bớt đó, thì sẽ không đi vào suy thoái. Mà nếu mà nặng lạm phát gia tăng, mà quỹ tiền tệ liên bang tiếp tục cái cường độ mà gia tăng tiền lãi kiểu này chừng 2-3 lần nữa là Hoa Kỳ đi vào suy thoái, là sẽ kéo hết tất cả thế giới vào đi vào suy thoái. Thành ra 6 tháng đầu của 2023 là cái giai đoạn rất là nguy hiểm, và nó sẽ định đoạt là kinh tế toàn cầu có vào suy thoái hay là bắt đầu gượng trở lại thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là tại sao những cái nhà mà đầu tư mà chuyên người nghiệp á, mà bán stock á, mà cái người thường lại mua trong cái thời điểm này thưa giáo sư?
Vâng, thường thường là nó đi chung một chiều. Ví dụ như cái thập niên mà ngay cả quan trọng nhất là 5 năm đầu mà của khủng hoảng về hệ thống gọi là subprime lending đó, về ngân hàng và địa ốc năm 2008 đó, thì những nhà mà buôn bán stock đó, mà professional có nghĩa là chuyên nghiệp đó, thì họ bán stock, thì những tư gia, không phải tư gia mà những người bình thường như là chúng ta đây đó, họ cũng theo đó họ bán stock luôn. Bây giờ nó lại ngược lại, những nhà gọi là professional trader đó thì họ bán, mà những người tư nhân thì họ lại mua, là tại vì họ nghĩ rằng đây là cái giai đoạn nó thật sự ra nó không phải là sai, là tại những người nhà tư gia thì họ nhìn xa và họ nói rằng cái cơ cấu của chiến tranh với lại họ không chờ đợi là lâu được. Những nhà đó là họ có cái short term objective để mà làm lợi nhuận khi họ buôn bán stock. Còn những tư nhân mà họ nói rằng họ có số tiền cash á, thì họ nói đây là cái trường hợp có thể 1 năm, 2 năm hay là 6 tháng, thì họ nói rằng stock cũng sẽ lên trở lại, mà khi stock xuống thì họ mua. Thành ra trong trường hợp này nó lại đỡ cho cái thị trường stock market, vì cái số người tư nhân gọi là từng cá nhân đó, họ lại mua stock khi mà stock xuống thiệt nhiều, trong khi những nhà chuyên gia thì bán stock, nó là như vậy thôi cô.
Vâng, thưa giáo sư, như giáo sư vừa cũng đã trình bày, đó là cái trường hợp mà chính phủ Biden có cái ý định là sẽ không cho TikTok hoạt động ở trong Hoa Kỳ, thì với cái điều này thì TikTok sẽ phản ứng như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái sự thất bại rất lớn khi mà một tổng thống hay là một đảng, đây là đảng Dân Chủ, mong muốn lấy lá phiếu của người dân mà không lo đến cái an ninh quốc gia. Tôi không cần biết người đó là Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ hay Tổng thống Trump, ai cũng có những cái vi phạm đó. Nhưng mà đây là một cái thất bại là tại sao? Là tại vì những nhà chuyên gia ở trong Bộ Quốc phòng hay là gọi là Bộ An ninh, bắt đầu từ thời Tổng thống Trump đã đưa ra sắc lệnh nói TikTok là một cái hệ thống gọi là gián điệp cho Trung Quốc. Và nguyên quốc gia Ấn Độ, Pakistan họ cũng gọi là cấm TikTok hoàn toàn, là khi mà gọi là khi mà Ấn Độ đó mà gọi là giao binh ở tại biên giới với lại Trung Quốc đó, họ biết rõ là quân đội của Trung Quốc đã dùng cái information TikTok để biết là quân lính di chuyển ở đâu và rất nhiều. Thành ra Tổng thống Trump đã đưa ra sắc lệnh để mà ban TikTok nhưng mà chưa được thi hành hoàn toàn, thì Tổng thống Biden đã gỡ bỏ hoàn toàn, là tại vì trẻ em bên Việt Nam, bảo vệ bên Việt Nam, trẻ em tất cả thế giới luôn, mà nhất là trên Hoa Kỳ họ thích TikTok lắm, họ rất là một cái software tinh vi vô cùng, họ dùng trí tuệ thông minh TikTok app cho mỗi trẻ em, nó đi theo cái sở thích của trẻ em đó mà nó phản ứng, nó tinh vi nhất trên thế giới, mà đó là chỉ là trò chơi tiêu khiển thôi. Nhưng mà nó lại ảnh hưởng vì họ thu thập hết tất cả những cái di động hay những điều gì xảy ra trong gia đình đó. Ví dụ như cha mẹ là làm ở trong Bộ Quốc phòng hay là dân biểu hay gì đó, mà di chuyển đi đâu hay là đi đâu có con cái đi theo thì họ biết những người đó ở đâu hết trơn hết. Thành ra rất là nguy hiểm. Và gần đây ở bên một cái bang của Hoa Kỳ, họ đã đưa đơn thư kiện TikTok là vi phạm về quảng cáo gian lận và ảnh hưởng đến trẻ em nữa. Mà bây giờ Amazon lại đã đưa ra một cái software nó chưa bằng TikTok nhưng là 1.8:1.10 với TikTok, thì đó là lý do mà bây giờ trong cái gọi là cái ngân sách mới đó, một cái điều mà họ bắt buộc Đảng Cộng Hòa bắt buộc là chỉ thông qua cái ngân sách mới này là chính phủ Biden phải gọi là cấm bỏ TikTok hoàn toàn. Đó là một bó tay phải làm vì đó là luật. Và TikTok họ phản ứng bằng cách đó, là họ nói rằng công ty của chúng tôi là công ty tư, nhưng mà thật sự ra cái công ty mẹ là Biden, là cái công ty mà chính phủ Trung Quốc nhắm tay rất nhiều. Họ nói rằng hai cái chuyện này nó không liên hệ đến gọi là gián điệp hay là công ty tư, nhưng mà nó không phải vậy. Và họ muốn lừa bịp thế giới bằng cách là họ dời cái tổng đàn của TikTok qua Singapore, và họ mướn những người executive, những người giám đốc ở bên Singapore, và họ cũng dời một office qua bên Hoa Kỳ và họ mướn những người executive trong Hoa Kỳ. Đó là chỉ bịp bẩm bên ngoài thôi, là tại vì cái software nó vẫn là cái software mà gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc thôi chị.
Dạ vâng à, trong cái khung cảnh này thì ai cũng thích cái xe điện hết. À, không biết rằng là liệu trong cái 10 năm nữa cái xe chạy bằng xăng không biết có còn bán được hay không, thưa giáo sư?
Dạ, cái đó thì khó biết. Nhưng mà đó, đại đa số những công ty họ đều nói rằng tới 2030 là họ chuyển qua, họ làm xe điện hết. Tuy nhiên, có một vài công ty lớn họ nói rằng họ dè dặt và họ nói rằng họ không muốn hoàn toàn bỏ xe xăng. Ít ra cái xe hybrid có nghĩa là chạy nửa xăng nửa điện, hay là cái xe chạy bằng hydrogen. Trong đó là ông tổng giám đốc của Toyota và Mercedes á, vì họ thấy rằng xe xăng họ vẫn còn yêu chuộng, nhưng ít ra là hybrid, không có thể là không hoàn toàn xăng. Là tại vì đó, đến cái thời điểm này đó thì cái hệ thống xe điện mặc dầu nó thuận lợi, nhưng mà những cái trạm sạc xăng ở trên đường xá nó không có nhiều bằng những trạm xăng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là bình điện mặc dầu khả dĩ, nhưng mà phần nhiều chạy tới 4 tiếng đồng hồ là phải ngừng lại để 20 phút sạc điện rồi. Và những cái xe mà máy mạnh á, ví dụ như Mercedes mà loại S-Class mà 8 máy á, mà chạy chia sạc nhanh á, là nếu mà chạy 65 mai đó thì xe điện còn có thể chạy đến 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nó chạy trên xa lộ mà đi xuyên tiểu bang chạy 85-90 mai đó là nó sẽ hết xăng nhanh lắm. Đó là trường hợp cá nhân tôi chưa sẵn sàng mua xe điện là như vậy. Tôi đi đâu tôi chạy rất là nhanh, tôi chạy khoảng nhiều 10 dặm trên cái speed limit, ít lắm mà 85-90, mà đi đến 4-5 tiếng đồng hồ mà không hết xăng thì tôi rất là vui. Tại vì nếu mà 4 tiếng mà phải ngừng để mà sạc điện, mà mỗi lần sạc điện là tới 20 phút đồng hồ, chứ không phải chỉ 5 phút đổ xăng thôi. Thật ra đó có những người trường hợp cá nhân như vậy, đến ngày nào mà bình điện có thể giải quyết để mà chạy thật nhanh, thật lâu và sạc xăng nhiều, thì lúc đó mới là gọi là kết thúc cái tình trạng mà xe xăng chạy ngoài đường phố. Nó ô nhiễm cho không khí, nó rất là hại cho không khí. Nhưng mà cái chiều hướng này chắc chắn là thay đổi nhiều, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. À, thưa giáo sư, một số tổ chức quốc tế đã dự báo rằng là Ấn Độ trong tương lai sẽ vượt Nhật Bản và Đức để trở thành một cái nền kinh tế lớn đứng hàng thứ ba trên thế giới vào cuối thập niên này. Nếu như vậy thì cái sự kiện này nó sẽ tác động như thế nào đến châu Á, đến thế giới và Việt Nam? Thì xin giáo sư có thể điểm qua các nền kinh tế hàng đầu của thế giới cũng như cái điểm mạnh cốt lõi của họ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, đúng rồi. Chúng ta đã theo dõi, nhất là từ thời mà thương chiến với lại Trung Quốc, Trung Cộng đó, trong thời Tổng thống Trump, thì ai cũng nghĩ rằng tại sao không để Ấn Độ từ từ thay thế cho Trung Quốc, vì dân số hai bên đó là nó ngang ngửa nhau 1.4 tỷ người, và trong đó có Việt Nam nữa, mà để cho gọi là Trung Quốc gọi là tác động quá mạnh như ở trên thị trường, rồi lấn áp những quốc gia lân bang, rồi ăn cắp công nghệ, rồi đem vũ khí đến để đàn áp những quốc gia lân bang này nọ. Và cái tình trạng kinh tế bây giờ của Trung Quốc là lại là trung tâm điểm cho cái sự dòm ngó của tất cả những đại công ty hay chính phủ, là tại vì Tập Cận Bình là một người đưa đến cái sự tai hại hoàn hại trên Trung Quốc vô cùng, trong khi quá khứ là Đặng Tiểu Bình làm cho Trung Quốc gọi cởi mở, kinh tế tiến triển, thì bao nhiêu những cái điều đó là do Tập Cận Bình từ từ phá tan hết, vì ông có cái tham vọng cá nhân chứ không phải là tham vọng cho quốc gia, đó là một đề tài khác. Tuy nhiên kinh tế của toàn cầu, như vị biết rồi, Hoa Kỳ luôn luôn lãnh đạo. Hiện tại là cái GDP, bây giờ nói GDP trước, tổng GDP, rồi còn cái GDP từng đầu người, quân bình quân từng đầu người, đó lại là một chuyện khác nữa. Và quốc gia mà GDP cao không có nghĩa là người dân có được mức sống tốt, nhưng mà đó là cái một cái đề khác. Nhưng mà trên tổng thể đó thì Hoa Kỳ GDP là 21.000 tỷ, $21 trillion mỗi một năm, và Trung Quốc, Trung Cộng đó là tròn trèm 15.000 tỷ, $15 trillion. Đây là năm đầu tiên mà Trung Quốc trong hai quý liên một, có nghĩa là quý 3 và quý 4 đó, GDP không gia tăng mà đi vào hướng âm, thành ra GDP sẽ không gia tăng bao nhiêu. Rồi kế đến sau Trung Quốc là 15.000 tỷ đó, thì Nhật Bản đứng rất xa, ngôi thứ 3 là 5.000 tỷ. Từ 5.000 tỷ là thứ 3, so với Trung Quốc 15.000 tỷ nó cách biệt rất nhiều. Rồi thứ 4 là 3.8 ngàn tỷ, đó là Đức. Nhật Bản là thứ 3 là 5.000 tỷ, Đức là 3.8, rồi Ấn Độ là tròn trèm 2.83 ngàn tỷ, tùy theo cái con số cơ quan nào định đoạt. Có nghĩa là Đức đứng rất là xích sao với Ấn Độ, mà Ấn Độ là một quốc gia tới 1.4 tỷ dân số. Đó là cái trường hợp mà hiện tại họ thấy rằng kinh tế Ấn Độ tiếp tục gia tăng liên tục mỗi một năm từ 8%, 9%, và ngay cả năm nay cũng vậy, gia tăng 6% khi quốc tế bị trì trệ. Thì đó là lý do mà bao nhiêu cơ quan gọi là có uy tín về kinh tế, đánh giá kinh tế của thế giới nói là Ấn Độ là một cái ngôi sao sáng sẽ vươn lên. Nhưng mà họ lại đặt thêm là có rất nhiều điều kiện phải tiếp tục xảy ra, những điều kiện nó rất lớn chứ không phải nhỏ. Cái thứ nhất là cái đường lối chính phủ hiện tại của Thủ tướng Ấn Độ phải tiếp tục, và họ phải cởi mở và gọi là tân tiến hóa hệ thống đầu tư tư bản. Họ phải có luật lao động mới, và họ phải xây cất hạ tầng cơ sở, họ vân vân và vân vân. Có nghĩa là những gì Ấn Độ đang làm phải tiếp tục làm, mà những điều đó rất lớn, chỉ cần một điều không làm là không được. Thì vì cái sức sao của GDP Ấn Độ mà gia tăng qua khỏi Đức á, thì tôi nghĩ là một cái chuyện dễ dàng. Họ tiên đoán là 8 năm nữa, có nghĩa đến 2030, 35, 10 năm nữa, 12 năm nữa, thì qua Đức, mặt Đức rất là dễ dàng. qua mặt Nhật á, cũng có thể được, là tại vì Nhật GDP từ lâu rồi không gia tăng bao lâu, nhưng mà cái khác biệt từ 3.000 tỷ cho tới 5.000 tỷ nó rất là xa, xa vời lắm. Đó là trường hợp. Đây là một quốc gia đó mà dân số, cái người là tỷ phú ấy, giàu nhất nhiều vô cùng, mà những người nghèo kinh khủng, nghèo hơn bên Việt Nam nữa. Đây là một quốc gia mà GDP của họ tổng thể đó là tùy thuộc vào dịch vụ, như quý vị biết rồi, những cái công nghệ thông tin, có ngành information technology, hay là những cái gọi là call center, người ta gọi tiếng Việt là trung tâm gọi đó. Trung tâm gọi có nghĩa là quý vị mua đồ hàng hóa đâu đó, mình kêu vào cái số 800 để hỏi về cái những cái đề đó, cái call center, phần nhiều là người Ấn Độ trả lời hết trơn. Thành ra tất cả đều nằm bên đó, thành ra cái dịch vụ nó rất lớn, trên 50% GDP của họ về sản xuất hàng hóa mà để xuất cảng, nó không giống như Trung Quốc. Trung Quốc là họ, khi họ mở ra thời Thận Sử Bình là họ chú trọng vào ráp lắp và sản xuất. Còn Ấn Độ thì họ đi vào thông tin công nghệ, có về information technology, computer IT rất là tinh vi, rất là xa. Họ cũng chế thuốc rất là nhiều. Những thuốc generic mà bên đây chúng ta xài đó, thuốc trụ sinh mà generic là từ bên Ấn Độ hết. Đó. Nhưng mà những cái dự tính này đó, họ cũng tiên đoán rằng Ấn Độ phải bắt đầu chuyển mình để sản xuất hàng hóa nhiều, chứ không tùy thuộc hoàn toàn vào dịch vụ. Thành ra nó có rất nhiều cái giả tỷ, cái assumption trong cái lời tiên đoán này, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là không biết rằng là Ấn Độ hiện đứng thứ mấy, và không biết rằng là cái điểm lại tăng trưởng của họ trong 50 năm hoặc 30 năm trở lại đây như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại thì như đã trình bày ra, Ấn Độ đứng thứ 5. Nhưng mà 20-30 năm thì quá xa, không thể nào tính được. Mình tính 8 năm, 10 năm là quá mức rồi. Thì tôi nghĩ rằng Ấn Độ, cái GDP của họ, nếu... Tại vì Ấn Độ họ cũng có, đây là một cái xứ rất là dân chủ. Họ bầu cử, họ cái lá phiếu của họ tôn trọng lắm. Chúng ta nhớ là Ấn Độ là một cái thuộc địa của Anh Quốc. Cho nên mình nhìn chung chung đó, những quốc gia nào mà là thuộc địa của Anh Quốc đó, là những quốc gia đó phần nhiều cái dân trí họ rất là khá cao và họ có kỷ luật. Những quốc gia nào là thuộc địa của Nhật cũng vậy. Họ rất là tàn bạo, nhưng mà ví dụ như Nam Hàn, tại sao vươn lên như vậy, là tại có cái kỷ luật mà Nhật họ đem đến cái quốc gia đó. Còn những quốc gia nào mà hồi xưa là thuộc địa của Tây Ban Nha hay là của Pháp đó, thì nó hơi lỏng lẻo và làm việc nó phè phỡn và nó không có kỷ luật sắt như vậy. Thì Ấn Độ là một quốc gia, người dân họ rất cần cù. Quý vị biết rồi, bây giờ thủ tướng của Anh lại là người Ấn Độ, mà phó tổng thống của Hoa Kỳ lại là phân nửa dòng máu của Ấn Độ, mà những tổng giám đốc những công ty lớn nhất trên toàn cầu về IT hay là ngay cả hệ thống nhà thương cũng là Ấn Độ, Google cũng vậy, mà những cái công ty lớn vô cùng, họ làm việc rất cần cù, nhưng mà họ rất là gọi là chỉ biết một mình thôi. Thành ra đó là cái vấn đề mà hiện tại cái hình ảnh của Ấn Độ nó không được đẹp cho lắm khi họ đứng vào cái vị thế giống như Trung Quốc, gọi là không lên án Nga tấn công Ukraine, mà lại lợi dụng thời cơ này để mua dầu khí, dầu hỏa và những nhiên liệu và những cái metal này nọ bên Nga. Thì đó là một cái điều mà có thể làm hư hao cái hình ảnh đó. Hư hao của một hình ảnh quốc gia rất là quan trọng phát triển, là tại những quốc gia, những công ty họ nhìn vào đường dài có thể tin tưởng hay không. Thì Ấn Độ gia tăng kinh tế để mà qua mặt Đức thì tôi nghĩ là một chuyện rất là dễ dàng. Qua mặt Nhật thì cũng có thể được, nhưng mà thời gian cần phải lâu hơn. Nhưng mà không thể nào trong một thời gian ngắn, mà ngay cả 10 năm Ấn Độ cũng không thay thế được Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc cái hệ thống chuỗi cung họ lớn vô cùng. Và mặc dầu cái dân trí của Ấn Độ trên 90%, trên 85% chứ, người dân đều biết đọc, biết viết hết. Và cái hệ thống public school hay là đại học nó nhiều vô cùng ở bên Ấn Độ. Đó là một cái hệ thống giáo dục rất là giỏi. Dân số Ấn Độ thì trẻ, trong khi đó Trung Quốc thì dân số lại bị lão hóa. Thành ra Ấn Độ có những cái gọi là cái điều kiện để mà lấy bớt cái mặt cái xe, để chuyển đi cái chuỗi cung chúng ta chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chỉ cần chuyển đi chuỗi cung của Trung Quốc để cho quốc gia này cảm thấy áp lực của nhiều phương. Ngay cả Việt Nam, chuyển về Việt Nam, chuyển về Ấn Độ thì họ sẽ không gọi là thao túng thị trường trên, ngay cả trên địa hạt quân sự, chính trị hay là đường lối ngoại giao hay là ăn cắp công nghệ. Đó là cái chiều hướng mà tôi nghĩ rất là tốt cho thế giới tự do, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, chỉ còn vài phút nữa thì chúng tôi xin mượn vài phút này một lần nữa để chúc Merry Christmas đến tất cả quý vị và một năm mới được sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành được như ý và một Giáng sinh an bình, hạnh phúc. Chắc chắn là trong năm mới thì chúng ta hay mong ước có những cái điều thay đổi cho năm tới. Có lẽ là ai trong chúng ta bây giờ, nhất là đối với chúng tôi thì bây giờ chỉ mong sức khỏe là cái điều mà mong ước nhất, làm sao để có được khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào để có thể làm được tất cả mọi việc mà mình mong muốn, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Mọi cái ước muốn, mọi cái ưu tiên hay là mọi cái nó gọi là New Year Resolution nó đều khác từng cá nhân, từng gia đình, và nó phải cần phải được chỉnh đốn hay là adjust theo cái thời gian, lứa tuổi và khung cảnh về sức khỏe hay là tài chính hay là liên hệ đến gia đình. Thật ra đó là cái điều mà mỗi năm mình nên lấy vài phút để nghĩ rằng cái ưu tiên của năm nay là như thế nào. Còn nếu mà mình giữ theo một cái mục đích mà mình hồi xưa tới giờ cứ đi một con đường đó thì nó không đúng như vậy. Thành ra hy vọng là năm tới quý vị sẽ có một cuộc sống nó cân bằng, tốt đẹp và không phải chỉ về tài chính, không phải chỉ về công danh, mà cũng không phải về sức khỏe, mà là ngay cả liên hệ đến gia đình, tất cả hết, thì cuộc sống tôi nghĩ rằng nó sẽ đẹp và nó hoàn hảo hơn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nam Phương cũng xin kính chúc quý thính giả cũng như là gia đình giáo sư và cô Quỳnh Lan một cái mùa Giáng sinh gọi là thật là ấm áp và thật là an lành, sức khỏe. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào kỳ sau, thưa giáo sư và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
This is Radio Saigon, KREH.